Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo. Nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta thì mới thấy trực thân nó là thế nào. Người thực có thực chất hành và người không hành là thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật mới trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không mà tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan, vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc, mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như thế này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tôi niệm Phật chứ. Thế nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm. Đây là tôi đang niệm Phật. Đây là tôi thực hiện tôi phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một gấp của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó, nó tập quán rồi, nó quen rồi. Các bạn về, các bạn niệm Phật nó cũng vậy. Khi làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu không được. Không phải vậy, tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm rồi tôi quên cái mệt rồi. Tôi làm rồi thôi, khỏe. Khỏe chỗ nào? Tôi đã làm thành công. Và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như chí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng chí ý cũng tận tâm hơn, nhẹ nhàng hơn.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện tâm. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang,
chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điện đi lên, nó hòa hợp với luồng điện của càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. À, còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Nói niệm Phật bên vô vi co lưỡi răng về răng á, nó có hiệu lực và nó thanh lọc cái trượt ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trượt đi tới trượt, cái thân nó thay đổi trong mọi thứ. Nó quân bình, tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền, nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Không, con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ. Tập chứ.
Nó kêu mận, con mận chuyện nó quên hết.
Ừ, mận chuyện thì đó, vậy là con luôn cần làm việc. Phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì? Niệm Phật chứ làm gì? Thấy không? À, ăn cơm xong cứ ngồi yên, không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm thấy nó quen rồi. Thì trong đó là căn lục trần đồng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này này, mà nó không có quân bình, nó chạm nhau, nó đâu có âm thanh. Nó quân bình, nó đụng nhau, nó không có âm thanh. Rồi hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa, thì mình đâu có sáng suốt. Niệm thế rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói, băng bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ, mình hiểu nhiều quá.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thưa ông Tám, có
vì chúng ta không có ôm một ông nào hết, chúng ta là khoa học quyền bí. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng bính đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao mở trí ấp thực. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiên tâm. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày cũng chúng ta cũng phát quang tươi tắn. Phật thanh tịnh biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi, không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi, thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca, chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành, rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài mới là được. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì kỳ trí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình, Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên ngày ra rừng không cần đem thực phẩm theo, ngồi đó hít thở coi có chết. Dũng hành, chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây, sự sống của chúng ta là hơi thở chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ sung sướng, mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài. chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người, chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp, chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm, đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ, Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng học đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải là niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Chả đâu phải tay sai của chúng ta, một đại chí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu Ngài, nhưng Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét, cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội, chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là được thích ra. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học, và nghe tới danh Ngài, đọc tới chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu Ngài. Thực hành đúng như Ngài, chịu khổ đi. Ôm Ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đọa, có tiếng đâu. Đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Phải nhớ, chân lý là chân lý không thay đổi.
Kính thưa Thầy, đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô việc niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm và vô việc niệm?
Có một đường lối niệm tới, thân mình tập phân tố, nó mới vô việc niệm mùa. Thì Nam Mô Di Đà Phật, nó cũng có những cái gì hơn Nam Mô Di Đà Phật ấy. Để kêu mình vô việc gì. Nếu nghĩ hoài thì nó sau này tập quán, rồi sau này nó kêu vô việc gì được.
Quán tưởng là tập, thực hành để thấy không là chân. Tập thì nuôi đâu, chứ gì ngục kia đâu. Quán không được. Chưa đủ sáng suốt, chưa đủ nghĩa, chưa đủ tập trung làm sao pháp. Khi mà tập trung sáng là thấy sao, mà chưa đủ nên tôi quan tưởng cái ông đó, ông thành công là nhỏ, tung lâu rồi, ông quan tưởng, để được không? Còn mình chưa có gì, mình quan tưởng hoài, nó còn hoài, nó động hơn. Thấy không? Nên mấy người thực hành tu, du hành, tuân tự, tự lấy lý, tạo ra cái niệm, cái hành như thế. Thì động không? Tôi đi xem, và đằng này các từng tự mở từ giai đoạn này. Rồi tới lúc đó các bạn thấy sáng là cái gì? Sáng là cái thông. Sáng thông mọi sự việc. Nhưng mình tự lý thì chỉ có điểm mà thôi. Để biến chưa chỗ lấy gì quá. Sao? Bè bè hơn pháp thì chỗ đó nó vẫn thấy không?
Là tự hồn biết rõ, biết không tối.
Cũng có những cái điều ngọt hoặc là lấy chân lý mà động loạn mà đi bảo vệ cái chân lý nội.
Thì như vậy,
lúc đó
kiểm tra
thì chúng ta sẽ tự tự như thế nào? Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi hồi nào giờ mình thay tạm loạn thay gì? Thì giờ mình lấy cái Nam Mô Di Đà Phật là thay thế. Cái Nam Mô Di Đà Phật lưu lý của mình là thay là hòa hợp với cả không vũ trụ. Và là một. Thì nó mới chịu tên định. Thấy mình với cả không vũ trụ động rồi thấy ông Thánh như mình xa cách, thấy ông Phật như mình xa cách, thấy Thượng Đế như mình xa cách. Và động. Mọi đằng này chúng ta cũng đến là tu, là ma quỷ chúng ta biết. Nhiều từ khi những lúc đó là tôi là ma quỷ. Và nếu tôi sửa chữa thì nó đi tới Phật. Tôi sửa chữa nó thì nó trở về những lúc mà ta mới biết.
Thưa Thầy, như vật nhất, điện thoại một tâm lý tạp hạp.
Cũng được, cũng được. Cái đó nó cũng trở về cái ý niệm hư không. Phải niệm được Nam Mô Di Đà Phật chỉ cho họ rõ hơn. Hả? Âm ca ba thì nó chỉ ở bên trên bộ đầu thôi, không có mở bên tâm. Để nó, những người đó nó cầm, thì nó còn ăn chi tâm rồi. Chứ là ăn chay thì có thể dùng bức. Thì mở bộ đầu, vừa phần hậu quan thôi. Ông ca ba nó mở vừa phần hậu quan. Còn Nam Mô Di Đà Phật nó thực tế hơn. Bởi vì người ngoài có thể dùng đức tin tin Chúa đó, là nó có thể dùng ra như ca ba. Còn cái đoạn này Nam Mô Di Đà Phật nó tự tuần tự rõ ràng hơn. Sau này nó nhờ đó nó mở từng tạng một.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum không có biết cái hồn, vô vi. Hôm nay là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra, mình lại hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mình niệm được nguyên Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật càng thấy sức quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nay chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mạnh thêm.
Dạ thưa Thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó, con không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian, mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới, để mình đi lên luôn.
Dạ.
Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà.
Dạ.
Đây không phải quê hương của chúng ta. Chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, tích xứ trợ mới là Phật xứ của mình. Chứ thế gian không phải xứ của mình. Tạm thôi, hoành hành với cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi. Xác chết như chó chết vậy thôi, không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng, mà cái hồn nó có phần thức, nó nghĩ về không gian, chúng ta mới đi lên nữa. Ngoài không gian có cảnh trời, tôi đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng, thấy trăng lưỡi liềm lửng, thấy toàn vẹn sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời, tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điện âm dương còn dấy động, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng? Hỏi cái bóng đèn, hai luồng điển mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điển âm, điển dương hợp nhất, nó không có sáng. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy. Luồng điển chúng ta liên hệ với trời đất, nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất, nó mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan, và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của chủ vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hít thở đâu, vừa tưởng là ánh sáng nó chung nhờ rồi. Lúc nào chúng ta cũng như ban ngày, ban đêm 1-2 giờ kia điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo, tâm thức ở chỗ đó, không thể làm điều sai và sai quấy. Chứ không phải là sợ mà không định làm, không thể làm được. Công chuyện nhiều tới đến nỗi không thể làm gì sai quay được.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm, thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn, nên cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra, cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên, niệm Phật cho nhiều nó đi lên.
Dạ, yeah, kính mong.
thầy cho tụi con ít lời khuyên bảo. Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tà lại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để trung cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trung cầm sự vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và sẽ chung giữ hóa thanh tịnh để tìm vàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái cửa chính giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái cỡ được nhiệt tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nhiệt tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ tà càng thiếu thanh tịnh. Nếu tư thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu. Duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Thì con người hướng lên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng sức tập quan nhiều, lâu nó thành tập quan xấu. Sau đó cái tác mà quên cái khả năng thanh tịnh vốn quá của chính mình. Nên chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã lên được cái pháp. Pháp lý vô vi nó rất rõ ràng, thứ trực lưu thanh rõ ràng, mà do cái tư tâm tu học của chính mỗi người nhận được. Thì nhận được không soạn mà tôi không biết lo cho nó thì không soạn nữa, nó cũng không có bóng quá. Ta nhận được con cục không soạn thì biết mài, biết dễ, biết lo, biết này, biết cái nọ thì không soạn có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tình niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới khai thông từ từng từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời đã kêu bằng nhiệt quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp, không khen chỗ này, chê chỗ nào, không có chạy tông chạy tàu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi, rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả cả con vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, rồi nó không có xong chỗ nào, đậm. Sự chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái biển nó không có thông. Không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này, chứ khi nào mà luồng biển không có hòa hợp với vũ trụ quan, là đem tâm thức giáp như trong cái chỗ. Những hàng siêu chém, nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối óc ở trần gian này nên làm điều đó không? Để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn. Có cơm gạo mà sống. ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, từ sắc giới gian làm xuống sinh gian, ân độ chung sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng cặp. Tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đã hành không đúng. Mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi, người đã hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tâm đi tới sáng. Từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình. Bây giờ mình nhớ được một góc nào có thể cứu giúp mình. Cái đó không ảnh hưởng người cái tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Thiếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi. Quần áo không làm được. Tiền của không có làm gì được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước. Trời cho mình có duyên. Làm được cái công chuyện có tiền. Đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm. Mua được căn nhà. Rồi tạo thêm căn nhà nữa. Rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa. Và trung tiến với cho mình chính mình, thành thật với chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo, lo tu đi. Không có đói đâu. Mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ. Không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh trí họ cũng không biết. Mất cả linh trí mà chỉ có tiền để làm. Tiền là rước sự tai hại. Mục tiêu cho ăn cướp. Phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vì không tiền mà mặt ngoài tươi đó. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càng khôn vũ trụ ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sạch nó cũng lo. Phụng tử xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy công chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác không trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thể xác mà không. Chạy đi kiếm cái sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống. Không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, thì cuối cùng của chính chúng ta đấy. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, rửa dám. Ăn cơm muối, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham cái chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết, tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học, học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền, tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút định để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có giành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nhưng chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người. Xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành, thì nó đặt. Mà khi mà cái hồn nó hoàn xuất được, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Không có kịp, một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi. Ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt. Càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng. Đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Đầu óc tươi sáng, làm sao? Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai. Thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai lệ thuộc bởi vị này, vị kia nó không. Pháp này là chúng ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Thiện Sư. Rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiện Sư mà ông không chịu thực hành nữa, thì ngày nay ông có thơm nhanh ở mặt rồi. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn. Nhưng gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng hồi tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, không có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền. Nhưng nghèo không thèm tiền. Người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít. Thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu. Thì phung phí cái đó là. Phải hành để ảnh hưởng người khác. Tốt hơn. Cho nên các bạn về đây. Có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh. Truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Vì này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trên thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ. Chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta. Lớn lên chúng ta ăn học thì chuyện đời rồi chúng ta kích động người khác. Là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi. Đầy đủ hơn lúc nhân lâm. Chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh. Chúng ta không thiếu kém. Chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình trạng Phật. Tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh. Còn tình người không cũng không hạnh. Tình người và tình cảm với tình trời Phật mới thấy hạnh. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta. Không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua. Sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và hướng thạo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền, thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, đạt thanh tịnh là đầy đủ, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết như Nam Mô Di Đà Phật, biết tối như Nam Mô Di Đà Phật. Đó cũng là một tối nhỏ nhỏ trong gốc cho cuộc sống, trong thực chuyện. Chứ không phải chỉnh ô ba lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, tôi mới như công chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Biết lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không? Bị thiếu tiền không? Thiếu mặt không? Thiếu ăn? Tôi không có, không thiếu cái gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác. Tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu. Tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu. Nó khôn đời rồi. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó. Ngu thiệt ngu. Không có dính được cái gì mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diễn kiến khi Phật đi tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy kéo của nhiều kiếp thành tựu mình dứt khoát ra đi. Chỉ tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi thì mình dứt khoát ra đi. Không kinh kệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó. Các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đang thanh tịnh. Nếu thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có từ bi, có tâm từ bi. Bạn muốn được muôn loài vạn vật có tâm từ bi. Và óc sáng, luôn hăng say, cứu độ. Chứ không có hăng say, phá hoại. Mặt trời đều là hăng say, cứu độ ấy. Tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng thôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về siêu Phật. Vốn thanh tịnh mới về siêu Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đạo tịnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình. Nó đâm lên loạn dâm, có nhiều người tu nửa chừng nữa hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Thế đó là tội trước mắt, chạy đâu? Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính, người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chân, rồi chửi người truyền pháp. Chẳng đâu hay hơn người truyền pháp. Lạc được, sai một ly đi mình một dặm. Mất trung tính rồi, căn bản làm người không có. Không có nhân đạo, làm có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ, trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi, là không có tốn gì hết. Không có vận động gì hết, trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lao. Tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm. Kiếp này có phương pháp tham thiền, cái tự thực. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn. Cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn nó cho các bạn thấy các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đánh chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham các bạn đánh càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Đâu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tâm tình không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp sơ hồ là sửa tâm, sửa tâm. Nhìn trung tim chân mày, soi hồn cho kỹ càng, pháp luân cho đại đủ, trở về với tật tự của thiền giới. Không cần đi đâu tìm ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali, gặp bạn đạo của Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi, biết bao nhiêu cảnh mà đi, nhảy mắt chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ, học vô cùng, học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đức bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết. Rất ít. Khổ, khổ, khổ mới bước vào cái biên giới Phật Pháp.
Ở đời ai cũng ham vui, muốn vui. Vui rồi đi đâu? Ôm nhau nhảy đầm rồi đi đâu? Không đi đến đâu hết á. Cá tùm lum đi đến đâu? Không đi đến đâu hết. Các bạn thanh tịnh trong cái giấc thiền, các bạn triền miên trong tâm thức, hướng thượng, hướng về đấng đại bi, thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi của chúng ta. Lúc đó thức hòa đồng chúng ta mới mở với nhân sanh, và mọi người sẽ có cơ hội cộng hưởng. Chứ các bạn không có phải làm việc hoang phí thì giờ. Thanh tịnh là không hoang phí thì giờ. Trong óc cái diễn tả chuyện bậy chuyện bạ, cái đó là hoang phí thì giờ. Tu không đồng nhất nó mới diễn tả chuyện này chuyện nọ là chuyện của cơ thể thôi, chuyện đời thôi. Đời phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ là chuyện đời không. Còn chuyện tâm thức mới chuyện của đạo. Cái chuyện đó là vô sanh bất diệt. Tiến tới một cõi, chúng ta từ ánh sáng mà ra, chiếc ra. Chúng ta mới có cái đầu óc sáng suốt điều khiển được cái thể xác. Các bạn cho nó ăn, mà cấm nó không được ăn. Thì cái sự sáng suốt chỉ huy thể xác, không phải cái thể xác chỉ huy sự sáng suốt. Cái xác người nào cũng như nhau, con thú cũng vậy đó thôi. Tham dục, sanh trụ hoại diệt như nhau thôi, còn cái phần hồn là quan trọng. Phòng hồn có đường đi lên, phải đi lên, từ trên xuống, thì chúng phải trở về cảnh đó mới là đúng. Có đến, phải có đi. Đến mà không đi là khổ, cho nên người ta có viết ra những cuốn sách Địa Ngục Du Ký. Không đi, theo cảnh đời, tới lúc chết, các bạn thấy nó cái hơi thở cuối cùng nó yếu lắm, thì nó là đà xuống thấp hơn mặt đất này là khác. Thì lúc đó bị cái gì? Bị cái giới đó người ta lôi cuốn. Còn chúng ta phóng ra là ra đi lên trên bộ đầu. Và trước trán chúng ta tỏa ánh sáng xuất phát ra. Thì không có bao giờ mà các bạn bị lâm vào cái cảnh địa ngục thiếu thốn. Ánh sáng là đầy đủ. Chúng ở bóng tối mới là thấy thiếu sống, thiếu thốn. Ở ánh sáng không có thấy thiếu thốn. Tu thức thanh tịnh, ánh sáng của nội tâm phát khởi. Thì nó vui, thật là vui là vậy. Mọi người có gia can, có thể chứng nghiệm rõ ràng những lời tôi nói. Giờ vợ đậm, con đậm. làm cho lòng mình không yên, tạo sự tâm tối mà thôi. Mình về nhà, con biết tu, vợ biết tu, chồng biết tu, êm ả trong thanh tịnh, mọi người nhắm mắt trong cái giấc thiền giác, khai mở tâm trí, thì tự nhiên nhìn nhau rất vui và rất cảm ơn, dễ thông cảm lẫn nhau trong thanh tịnh. Trên xã hội này càng ngày càng tiến, xe hơi nhà lầu đủ chuyện hết, nhưng mà tâm không tiến thì kể cũng như không, tỷ phú cũng mang nặng như thường. Người nghèo mà biết tu, tâm thức dễ dãi, biết tha thứ và thương yêu, người đó mới thật là người giàu. Người mà sợ chết, ham sống, người đó là người nghèo. Mấy người tham tiền là cái gì? Là người nghèo. Tôi không có nghèo, tôi đâu có tham tiền. Nhưng người tham tiền là người nghèo. Ta tu lần lần ta đầy đủ rồi, đâu có tham gì. Niệm Phật cho đến nỗi sâu chuỗi chuyển chạy trước ngực rõ ràng, thì chúng ta đã có khi giới tình thương và đạo đức, không nỡ hại ai hết, nắm vững mà tiến. Mất cái đó là chúng ta phiền lắm, phải giữ cái phần đó để tiến. Cõi trên chúng ta không có cái đó, mà cũng có ma quỷ hà hiếp chúng ta. Mà chúng ta niệm thế rồi tự nhiên người ta muốn tới đánh mình hay là hại mình, tự nhiên nó bừng sáng hết. Đối phương thông cảm mà rời khỏi chúng ta chứ không có hại chúng ta. Không cần bùa phép gì hết, chỉ tâm thức sáng lạng là đủ rồi. Trí chúng ta càng niệm Phật, trí càng ngày càng sáng. Đó là khí giới của nhà Phật. Trí sáng, tuệ giác, minh mẫn là khí giới của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám xâm chiếm.
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về với thực hành, rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến lợi. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín ở trong các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút thì các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói léo léo chập người này người kia người nào cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, chỉ giết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm là Phật. Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm, mà tôi là một người cũng thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín, và tôi làm được, tôi mới phát giác ra cái sâu kỳ, cái sự quý báu của sâu kỳ là mọi gì đó. Nó đã chỉ cho tôi toàn thức về tâm bệnh. Và tôi đem cho thiên liên những phần ở địa ngục, mà biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết, mới đem lại cái công hiến cho các bạn. Người nào không cần tin thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào? Không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày, càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen với thứ ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen với những người hiền không? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ được. Rồi các bạn cái trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn muốn gặp trước mắt các bạn, trong tâm các bạn nó niệm là có rồi, nó tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật. Mà cái này mình vỏn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở và mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự A Di Đà.
tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này chú kia chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi, thì bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không có chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học. Không, nhất định tôi không học. Bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ổng đi núi, đi đình lèo học đạo, ổng phải học bùa. Vì hồi đó ổng sợ chết, ổng mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn thiết một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. À, thấy cái bùa đó nó hay. Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ mà giữ một góc để đấm người ta, rồi người ta ập lại, có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết sự giải thích của ông Tư. Và tôi hành, tôi thấy rõ cái bùa của nguyên ý càng không vũ trụ là lớn nhất, cũng có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân bình đâu có văn minh, còn dẫn còn hơn mà đâu có văn minh. Người tôi sống trong chế độ cho văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hơn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hơn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thiên hạ cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó là siêu văn minh. Tương lai phải có những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điểm để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền, vì thấy thiền có lợi. Thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì, mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân là thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi, thì người ta xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ trì trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn nên độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hấp lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng.
Đối với người vô vi, mỗi ngày mỗi chuyện, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ ngồi hồi cho chính tôi thì một năm các bạn cũng được nhiều nhà. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 là dùng ý niệm ngay trên tiên thiên bộ đầu cái đi đứng ngồi nằm niệm Phật tỏa ra hương thông thanh thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu chỗ đến đó, làm sao có cái sự kẹt. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chuyển cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác, thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa, thì cái mức tiến của chúng ta mới là vô cùng. Làm một việc thì tất cả mọi việc xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế mà tất cả mọi người đã có và bỏ, chứ không phải không có. Chúng ta biết cái chuyển thuận này trở lại với chính mình đi bằng cách nào, thì mọi người phải đâm đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học, nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được, lãnh lương được, có sáng suốt hết. Nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Những nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người đều tương đồng. Tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt cái thanh tịnh, ta đổ mọi người đi tiến tới. Tiến tới đâu? Tiến tới tiếp giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu các bạn khai triển thường, các bạn phát triển tiến tới tiếp giới. Các bạn dùng cọng cỏ, bác cũng quả được một vòng thơ tốt đẹp, thương yêu. Các càng không vũ trụ, hòa hợp và cởi mở. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây rồi một ngày nào đó, nửa đêm 12 giờ, đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ giấc đó. Không cần kinh tế, không cần băng cách chết để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi về, tự lo rồi sẵn sàng. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ trong tâm, có đầy đủ hết. Và phải đi về. Nguyên hộ, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn, các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Tham điểm các bạn được. Các bạn chia sẻ cho người khác. Ban tham điểm cho người khác. Cầu nguyện để hỗ trợ cho người, mọi người đều đồng tiến như chúng ta đã và đang. Cái chiều thanh quan lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã sơ hồn pháp luân thiền định, tu như mạo muội nói cái này cho các bạn nghe, cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo và đang bị kẹt cái thân tâm các bạn. Chỉ lấy chung bộ đầu làm những tâm mới hiểu được những tâm có hạt hơi cao chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành để hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe. Ý chí chúng ta là không còn nghệ thuật.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm riêng.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm, vô biệt niệm và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng với con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật. Và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thông. Mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Phật vào, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có gì thêm. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thế chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chứ. Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung tâm bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy sức là thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó thâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó thâm chiếm nhiều hơn, thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hiệp nhất trung tâm bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó thôi. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nhiều hơn, tâm thức nó càng nhỏ. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi không có mừng. Không khá lắm. Ở thế gian khó giữ được cái không. Sau đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu về pháp lý vô vi nó mau và thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hơn. Thì các bạn không có làm được. Nếu tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình là tu, giữ thanh tịnh. Thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ không nào. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngừng ở đây yên không? Nằm được giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thấp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà động loạn gia đình, động loạn thiết, động loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không, giải tỏa rồi, biết đâu vào đó. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chuộc tội. Tôi được quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều?
cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc, hơn thua, hờn giận, đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua gì cả, đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra thì ta cho vô computer hết. Mà sau này bỏ tu ra, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát mãi nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình.
Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trung tâm bộ đạo. Không có xài cái tâm nữa.
Nó kêu nó phải đến khi cái đồng đoạn đến mình không cản nổi, mình không đến bất kỳ.
Nó đến là cái nhồi quả rồi.
Phải biết cả cái tâm quả thì gì
nữa. Không, phải nhồi quả. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quan trọng. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ăn. Nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thẳng. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Đóng loạn nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc ghe ăn. Coi có bị lộn không? Không có lộn xộn. Anh phải bắt nó niệm Phật là không có còn lộn xộn. À, niệm không chu đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật. Bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn xộn, anh cứ bật băng cho mày nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững, nhất định chèo về bến giác. Thử đi à, phong ba bão tấp không sợ. Cứ yên chèo đi. Đã có định hướng rồi, không sợ nữa. Đó, thập tam ma trong cơ thể nó thử mình với ai. Nó chạy chỗ này chút, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tịnh không. Mà nếu trong chủ nhân ông mà sa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc
vậy. Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á. Thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Mà cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp là soi hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghỉ bậy hư hết. Được chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó theo trật tự và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra, nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. À, nhiều khi nóng tánh giận cái đó là động rồi, tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa, thấy mình tối tâm và mình sẽ mở tới sáng suốt, đâu có giận ai. Con thấy không? Phải trì niệm Phật.
Thưa thầy, trong sách của Minh Phật chúng tôi có đọc một số sách, tôi nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức.
Thức là cái hồn.
Dạ. Thức thì có sách nói là tự động cái thức đó là đầu thai tự động, không có ông nào sự cả. Tự động cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đầu thai lên như vậy xuống, chứ không có ông nào đứng khác coi sổ. Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn?
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã vượt qua cuộc này chưa? À, tác giả chưa vượt cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được. Khi mà tôi biết một mối chữ, tôi sẽ đặt nguyện chuyển vô trách nhiệm đặt chớ mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than, để cho vợ con buồn. Cũng đã
đỡ cho người đời, nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ, phải hiểu chúng ta. Cho nên nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng dạy cho họ, giảng cho những người này những người tội nặng, tôi giảng cho họ thức tâm, họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tu. Cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử cõi đang bị giam, đang bị đánh đập, dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thấy bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điện cho về niệm tôi mới cứu rồi. Sự thật thì tới nhiều lắm. Nhưng con niệm Nam Mô Di Đà Phật không đâu. Mà quên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quên đâu quá. Mình mới thấy cái giá trị của cái Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về và xin ở lại đây tôi cũng không. Nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật nữa. Con phải bị đau đớn con mới chịu niệm. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi. Không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn có niệm Nam Mô Di Đà Phật đất nước còn sống các bạn đi được. Đó các bạn xác nhận. Cho bạn mà thôi. Không có xác nhận cho người khác. Và không được làm thầy. Và chính tôi đang thử những cái phần bị đọa phần âm không có cơ hội. Nhưng mà tôi cũng nhờ để cho tôi một chia sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Họ thấy đang lạnh đang rung niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Đang bị đòn đau thiệt đau niệm Nam Mô Di Đà Phật không thấy đâu. Phần hồn đã khai như vậy. Rồi tôi hỏi còn muốn gì? Còn tìm tu. Tu rồi đổ người ta. Không, con không dám. Chỉ tu. Ở thế gian chưa tu mà đi đổ người ta. Biết sách. Nói gấp không hành không có. Đổ người. Rồi cũng xuống địa ngục nhìn ra kia. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và kiểm chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt những điều này. Khoa học quyền bí mà. Chúng ta rời được nó, được hiểu được. Hành đi. Bỏ cái cõi khoa học này, qua cái cõi kia. Hai cái nó phản ảnh với nhau. Mà cái khoa cái này tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia chế ra cái ly uống thấy sang, cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy. Thấy cái ly nó sang, dễ thương, để buông, chút đó. Còn cái tâm này nó mơ hớ cái tâm chúng ta, giết giết sự buồn phiền. Và lúc nào chúng ta cũng vui. Cho nên phải nhớ về thiện giới. Khoa học quyền lý là biển giới khai tâm. Hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa. Mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Thì thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩa của chúng ta. Và không chú ý.
Trong trường hợp mình nóng tánh có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình sân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó thì trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Phải niệm thường niệm, vô biệt niệm, phải niệm Phật. Niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tâm năm. Mà cái bộc khởi của tâm năm đó là nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng. À, không có màu sắc, thì không có linh cảm. Thế mà khi chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì cái tâm nóng nó phải tiêu tan, bên khai triển nó ra mà. Thế thì kẹt, kẹt nó mới nóng như gì? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có dồn một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra, Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra kim mộc thủy hỏa thổ mở hết năm giới khác nhau. Thì nó cũng huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể thống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa. Nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, trầm trược. Hung hăng là trầm trược. Mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì nó rơi la rồi. Và sau này mình bị đau một chút rồi mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình sẽ phân cái trược cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ, tiến tới tâm linh.